Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
49 nhân viên quân đội Ukraine bị thiệt mạng trong vụ máy bay bị bắn rơi. Thanh niên Iraq tình nguyện nhập ngũ để chống lại quân nổi dậy. Và Giới hữu trách Đài Loan cho biết là cuộc đàm phán với Việt Nam về đầu tư diễn ra một cách suôn sẻ, bất chấp vụ rối loạn hồi tháng trước.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách, sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Văn phòng Tổng trưởng lý Ukraine cho biết là những phần tử đòi ly khai thân Nga đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải của quân đội, giết chết toàn bộ 49 người trên máy bay. Giới hữu trách nói rằng 40 quân nhân cùng với phi hành đoàn 9 người đã thiệt mạng sáng sớm hôm nay khi phiến quân bắn rơi chiếc Ilyushin 76 của không quân Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này nói rằng chiếc máy bay chở binh sĩ và tiếp liệu sắp đáp xuống phi trường Luhansk khi bị các phần tử đòi ly khai bắn hạ bằng súng đại liên. Văn phòng Tổng trưởng lý cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành dựa theo đạo luật chống khủng bố. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận là Nga đã cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Mary Huff nói rằng một đoàn xe gồm 3 chiếc xe tăng T-64, nhiều xe phóng rocket và các loại quân xa khác đã vượt qua biên giới gần thị trấn Snizhne trong 3 ngày qua. Bà Huff gọi hành động đó là không thể chấp nhận. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng nếu tin về việc những nhóm vũ trang thân Nga nhận vũ khí hạng nặng từ Nga được xác nhận, thì đó chính là một sự leo thang nghiêm trọng của vụ khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Nga là nước đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3 và họ nhiều lần tuyên bố không xâm nhập thêm nữa vào lãnh thổ của Ukraine. The Voice of America, VOA. Hàng ngàn thanh niên Iraq ngày hôm nay rủ nhau tới các trung tâm tình nguyện ở Baghdad và các nơi khác để tham gia cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm cứ nhiều thành phố ở miền Bắc trong vài ngày qua. Các thanh niên này đang hưởng ứng lời kêu gọi tham gia chiến đấu của Ayatollah Ali al-Sistani, là giáo sĩ Hồi giáo Shia được sùng kính nhất ở Iraq. Trong cuộc diễn thuyết tại một đền thờ ở thành phố Karbala hôm thứ Sáu, một phát ngôn viên của đại giáo sĩ này hối thúc dân chúng hãy chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố để bảo vệ đất nước, đồng bào và các thánh địa. Người phát ngôn này nói thêm rằng chiến đấu chống quân nổi dậy là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Thủ tướng Iraq, ông Nouri al-Maliki nói với các viên sĩ quan trong quân đội ở thành phố Samarra là những người tình nguyện sẽ tới đó để giúp binh lính đánh bại các phần tử hiếu chiến. Ông cũng nói rằng những binh sĩ nào đã rời bỏ vị trí và cởi bỏ quân phục vứt trên đường ở thành phố Mosul hồi đầu tuần này phải quay trở lại đơn vị nếu không muốn bị trừng trị một cách nghiêm khắc, kể cả bị tử hình. Trong một diễn tiến khác ngày hôm nay, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani cho biết là nước ông sẵn sàng giúp đỡ Iraq nếu được yêu cầu, và Tehran sẽ xem xét tới việc cộng tác với Hoa Kỳ là địch thủ lâu đời của Iran để chống lại những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan, trong trường hợp Washington quyết định tiến hành những hành động mạnh mẽ để chống lại phiến quân ở Iraq. Trong vài năm qua, Iran đã xây dựng những mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ ở Baghdad do phe Hồi giáo Shia lãnh đạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết là toán cố vấn an ninh quốc gia của ông đang chuẩn bị cho nhiều sự lựa chọn khác nhau về việc trợ giúp của Mỹ dành cho Iraq, trong lúc nước này đương đầu với làn sóng tấn công dữ dội của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng đường lối hành động của Mỹ sẽ rõ ràng hơn trong những ngày sắp tới, và ông cho biết là Washington sẽ không phái binh lính đến tác chiến trên bộ ở Iraq. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng những phần tử hiếu chiến đã chiếm nhiều thành phố Iraq trong thời gian gần đây chính là một mối đe dọa cho chính phủ ở Baghdad và dân chúng trên khắp Iraq, và cũng là một mối đe dọa cho các quyền lợi của Mỹ. Ông cho rằng sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Iraq là nguyên do đưa tới vụ khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Obama nói rằng sự trợ giúp của Mỹ dành cho Iraq phải đi kèm với một nỗ lực nghiêm túc và thành thật của các nhà lãnh đạo Iraq để làm việc chung với nhau, gác qua một bên những mối bất đồng và cải thiện lực lượng an ninh.
Ông nói thêm rằng nếu không có những nỗ lực chính trị thì những sự trợ giúp quân sự ngắn hạn sẽ không thành công.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các phòng phiếu ở Afghanistan vừa đóng cửa và công tác kiểm phiếu đã bắt đầu cho cuộc bầu cử vòng nhì để chọn ra tổng thống mới giữa hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani. Nhóm nổi dậy Taliban đã hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ bạo động để phá hủy cuộc đầu phiếu ngày hôm nay, nhưng sự lo ngại trong dân chúng đã giảm đi sau khi không có vụ tấn công quy mô lớn nào xảy ra. Bộ Nội vụ Afghanistan báo cáo có 150 vụ tấn công lẻ tẻ, trong đó có những vụ nổ mìn và những vụ tấn công bằng rocket. Thông tin viên Sharon Ben của đài VOA cho biết là có một số vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kabul sáng nay, nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Các binh sĩ Afghanistan đã tăng cường những biện pháp an ninh, trong đó có việc dựng thêm nhiều trạm kiểm soát, lục soát xe cộ và cấm xe tải lưu thông trên đường phố ở Kabul. Cả hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan đều cam kết duy trì mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ và điều đó sẽ cho phép gần 10.000 binh sĩ Mỹ lưu lại Afghanistan thêm 2 năm nữa để tiến hành những hoạt động chống khủng bố và để tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Cả hai ứng cử viên này đều đã phục vụ trong nội các của tổng thống Hamid Karzai, là người đã lãnh đạo quốc gia Nam Á này từ tháng 12 năm 2001 sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ. Tại Đông Nam Á, thì một giới chức Đài Loan cho biết là cuộc đàm phán với Việt Nam về việc triển khai một hiệp định bảo vệ đầu tư đã không bị ảnh hưởng bởi những vụ rối loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam hồi tháng trước. Vụ trưởng vụ đầu tư thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan là bà Liên Ngọc Bình đã cho biết như thế tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Sáu. Bà Liên nói rằng vụ rối loạn này thật ra làm cho chính phủ Việt Nam nhận thức rõ hơn về việc cần phải gia hạn hiệp định cũ. Theo ước tính của giới hữu trách ở Đài Bắc, thì vụ rối loạn gây ra từ 150 đến 500 triệu đô la thiệt hại trực tiếp cho hơn 400 doanh nghiệp Đài Loan. Những vụ cướp phá và hôi của đã bùng ra từ nhiều nơi ở Việt Nam hồi trung tuần tháng 5 sau khi dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vì vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan tới hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bà Liên Ngọc Bình nói rằng Việt Nam và Đài Loan sẽ họp mỗi tháng 2 lần để bàn về vấn đề bồi thường thiệt hại. Trưởng phái đoàn Đài Loan sẽ là Thứ trưởng Kinh tế Thẩm Vĩnh Tân và người đứng đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu bảo tồn người da đỏ kể từ khi ông lên nhậm chức Tổng thống. Ông Obama cùng với đệ nhất phu nhân Michelle ngày hôm qua đã tới bộ lạc Sioux ở tiểu bang North Dakota và trở thành tổng thống Mỹ tại chức thứ tư tới thăm khu bảo tồn của người da đỏ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi mọi người hãy ra sức tạo thêm cơ hội kinh tế cho người da đỏ trong lúc Tòa Bạch Ốc loan báo những chương trình mới, kể cả việc cải tổ Sở Giáo dục da đỏ, những nỗ lực đưa Internet cao tốc tới các trường học của người da đỏ và huấn luyện giáo viên. Những người da đỏ ở Mỹ sinh sống tại các khu bảo tồn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, bao gồm trình độ học vấn thấp, hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém và tỷ lệ người nghèo ở mức cao. Tại vùng Nam Mỹ, thì cảnh sát ở Costa Rica đã tịch thu hơn 4 tấn cocaine trên những chiếc tàu cao tốc, giả dạng tàu đánh cá. Giới hữu trách ở Costa Rica hôm thứ Sáu cho biết số ma túy đó được giấu trên 3 chiếc tàu nằm cách nhau hàng trăm cây số ở ngoài khơi Costa Rica. Cảnh sát nói rằng 11 người Costa Rica bị bắt trong vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn này. Các giới chức cho biết có ít nhất một trong ba chiếc tàu đó đã bị bắt trong một cuộc hành quân hỗn hợp với lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ là lực lượng cũng đang tuần tiễu trong vùng duyên hải Costa Rica. Đội Tây Ban Nha đã bị đội Hà Lan đánh bại một cách thê thảm trong trận tranh tài bóng đá World Cup hôm thứ Sáu. Đội Hà Lan được xếp hạng 15 đã đè bẹp đội Tây Ban Nha là đội đương kim vô địch và được xếp hạng nhất thế giới với tỷ số 5-1 trong trận đấu tại thành phố Salvador ở miền đông Brazil. Tây Ban Nha trước đây từng đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết World Cup năm 2010. Cũng trong ngày hôm qua, Mexico đã đánh bại Cameroon với tỷ số 1-0 và Chile giành chiến thắng trước đội Australia với tỷ số 3-1. Mexico và Brazil giờ đây đang đứng đầu bảng của nhóm A với 3 điểm. Brazil được xếp hạng 3 sau Tây Ban Nha và Đức, hiện đang muốn lập kỷ lục mới qua việc giành chức vô địch World Cup lần thứ 6. Theo giới phân tích bóng đá, thì các đội khác có nhiều hy vọng giành cúp vô địch năm nay gồm có Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, dân chúng ở các vùng nông thôn Campuchia đang bày tỏ phẫn nộ đối với các công ty và các giới chức về các hoạt động đốn rừng ồ ạt. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Saint Moni đã đi sâu vào các khu rừng để chứng kiến tình hình và nghe nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Ở xã Pokong này, trong tỉnh Mondulkiri, hẻo lánh miền đông bắc Campuchia, dân làng nói cuộc mưu sinh của họ đang bị đe dọa vì mất đi những khu rừng bao quanh. Cũng như nhiều dân làng ở đây, Vana Quak nói không có gì mà người địa phương có thể làm để ngăn chặn hoạt động của một công ty Việt Nam gọi là Binpark 1.
Họ bảo chính phủ đã cho phép họ đốn rừng, làm thế nào có thể phản đối được? Vì vậy, là người dân thì chúng tôi có thể làm gì được? Mất rừng, chúng tôi chỉ còn cách sống ngoài đường phố và để cho xe hơi chạy ngang qua cán chúng tôi vì chúng tôi không còn tin vào chính phủ nữa.
Trump Term, phó xã trưởng cộng đồng đất bản xứ nói rằng cảnh sát, giới chức lâm nghiệp và chính quyền địa phương không những chỉ làm ngơ trước vấn đề.
Chính quyền là những người muốn làm hại dân chúng. Họ là những kẻ tham nhũng nhất vì nhận tiền hối lộ của công ty. Chúng tôi không còn coi họ là chính quyền nữa.
Trong một chuyến thăm mới đây đến khu vực đốn rừng, một nhóm phóng viên, trong đó có VOA, đã bị cảnh sát địa phương có vũ trang bằng súng AK-47 chặn đường. Sáng hôm sau, phóng viên này lại thử vào một lần nữa mà không được vì cảnh sát vũ trang đứng chặn đường. Cảnh sát trưởng địa phương Kew Savat cho biết ông chỉ làm theo lệnh cấp trên. KHP, xã trưởng Sreepriya, nói ông cấm ký giả bởi vì họ không được thượng cấp của họ cho phép. Đối đầu và bị thách thức của những người bản thổ hoạt động, phó tỉnh trưởng Jim Lux nói công ty có quyền đốn gỗ.
Các công ty đốn rừng theo đúng luật định bởi vì họ được phép của chính phủ, họ không làm sai. Nhưng là người dân mà đi đốn rừng không có phép thì là bất hợp pháp.
Sau đó, ông phủ nhận là không biết gì về các lệnh chặn nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và các phóng viên được đến vùng đốn rừng bất hợp pháp. VOA không tiếp xúc được với công ty đốn rừng của Việt Nam để ghi nhận lời bình luận.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mai Tuyết gửi thư đến như sau. Thưa bác sĩ Hồ Văn Hiền, gia đình tôi có một người bị bệnh lao và cả nhà tôi phải đi xét nghiệm vi trùng lao bằng cách tiêm vào da cánh tay và chụp hình phổi. Ngày đầu tiên mọi người không có phản ứng gì, ngày thứ hai thì mọi người trong gia đình cũng không có triệu chứng gì. Ngoài đứa bé 2 tuổi ở cánh tay bị tiêm của đứa bé bị sưng đỏ lên. Gia đình tôi rất là lo lắng cho đứa bé. Liệu cháu bé đó có bị vi trùng lao không? Tôi không biết là đối với vết sưng của đứa bé to khoảng bao nhiêu thì được coi là bệnh lao hay chỉ cần sưng lên là bị bệnh lao. Hiện tại cháu bé vẫn khỏe mạnh, chơi đùa và ăn uống bình thường, không có triệu chứng gì cả. Liệu cháu có bị lao không? Tôi nghe nói bệnh lao uống thuốc rất hại cho gan, mắt, xương. Liệu với cháu bé 2 tuổi nếu thực sự cháu bị lao thì các loại thuốc lao, cháu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cho cuộc sống của cháu sau này. Gia đình tôi thực sự lo cho cháu bé, xin bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về trường hợp em bé có phản ứng lao tố và câu hỏi đặt ra là không biết có nên chữa thuốc cho em hay không. Chúng ta đã bàn về lao tiềm ẩn và phản ứng lao tố trong nhiều bài trước đây, và hôm nay tôi chỉ xin giới hạn trong một số điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta thử phản ứng da lao tố, tuberculin skin test, còn gọi là Mantoux test, để truy tầm những cái trường hợp mà lao tiềm ẩn. Và khi mà chúng ta truy tầm, chúng ta có cái ý hướng, có cái mục đích là sẽ dùng thuốc chữa những cái ca mà cái phản ứng lao tố là dương tính. mà trong những cái trường hợp đó, cái lợi của cái việc dùng thuốc trị liệu sẽ cao hơn đáng kể cái hại có thể xảy ra do biến chứng hay là do phản ứng phụ của cái sử dụng thuốc đó. Điểm thứ nhì là cái phản ứng lao tố. Thường ở bên Mỹ thì người ta chích 5 đơn vị lao tố tuberculin, còn gọi là PPD, là Purified Protein Derivative, chích vào trong cái bề dày của da, intradermal injection. Rồi sau 48 cho tới 72 tiếng đồng hồ, chúng ta xem và chúng ta đo cái phần da bị sưng, cứng, gọi là induration. Trong từ induration có cái chữ đưa, đưa là cứng. Và cái đoạn nào da nó bị cứng thì chúng ta sẽ đo cái đường kính của nó, chứ không có, chúng ta không có đo cái phần màu đỏ. Thì đường kính của cái vùng mà bị sưng, induration, xin nhắc lại, cái vùng đường kính đó nó quyết định cái phản ứng đó được đọc là dương tính hay là âm tính, và tùy theo trường hợp bệnh lý, tùy theo cái mối nghi ngờ chúng ta lo là cái người đó bị lao, là cái nghi ngờ đó cao hay là thấp. Ví dụ như một cái người lớn trưởng thành sinh ở Mỹ mà không có cái yếu tố cơ nguy để bị lao, không có tiếp xúc với ai đáng khả nghi, thì nếu mà cái induration, cái phần sưng của trong da nó đến 15 mm thì chúng ta mới gọi là dương tính, là positive TST. Trong trường hợp một cái trẻ em dưới 4 tuổi hay là một cái người khác trên 4 tuổi mà một trẻ em ở Việt Nam mới qua, thì những cái người này chúng ta gọi là họ đang ở trong cái đám dân số mà nguy cơ cao, high risk population. Và cái trường hợp em bé ở mới ở Việt Nam qua thì người đó từ ở trong một cái xã hội, trong một cái môi trường mà có nhiều lao, high prevalence country, những cái người đó cái induration chỉ sưng chừng 10 mm trở lên thì chúng ta gọi là phản ứng dương. Và người có tiếp cận gần gũi với một bệnh nhân lao mà cái bệnh lao đó là lao hoạt động và đã, cái người đó có khả năng truyền nhiễm, thì nếu mà những cái người tiếp cận gần gũi với người đó chỉ cần một cái phản ứng induration, phản ứng sưng cứng 5 mm thôi là cũng đã đủ xem là người đó dương tính. Bây giờ chúng ta bàn đến việc chữa bằng thuốc isoniazid, viết tắt là ENH, trong 9 tháng là với cái mục đích gì? Chúng ta dùng thuốc với mục đích để giảm cái nguy cơ bệnh lao tiềm ẩn, lao tiềm ẩn ở trong cái người bệnh đó, nó thức dậy, từ tiếng Anh người ta gọi là reactivation, và khi đó nó sẽ biến thành lao hoạt động. Thì cái cơ nguy này nó thay đổi tùy theo cái nhóm tuổi, và cái người càng lớn, cái cơ nguy nó càng lớn nếu mà cái tuổi bệnh nhân càng nhỏ. Nói một cách khác là em bé mà càng nhỏ tuổi chừng nào thì cái risk đó nó bị reactivation, nó bị thức dậy nó càng nhiều. Ví dụ đối với trẻ em dưới 1 tuổi là dưới 12 tháng thì cái risk of reactivation, cái cơ nguy nó thức dậy là đến 50%. Hai đứa sẽ có một đứa bị. Đối với trẻ em từ 1 tới 2 tuổi thì cái risk là 12 cho tới 25%. Chừng 4 người thì sẽ có một người bị. Và nếu đứa bé từ 2 tới 5 tuổi thì cái risk thấp hơn, chỉ có 5% thôi. Nhưng mà trong cái tuổi từ 5 đến 10 tuổi thì cái risk nó cũng như cỡ như vậy, từ 2 đến 5%. Nhưng mà khi mà lên trên quá 10 tuổi thì cái giai đoạn mà dậy thì trở đi thì cái risk nó tăng lên tới 10 đến 20%. Thì như vậy nếu một cái bệnh nhân như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây của vị thính giả, mà bệnh nhân 2 tuổi bị lao tiềm ẩn là đã có một cái skin test positive for tuberculin, skin test nó dương, thì cái risk cho cái bệnh đó nó không có còn tiềm ẩn nữa mà nó trở thành ra hoạt động là rất cao, nó đi từ 12 cho tới 25%. Thêm một điểm nữa là bệnh nó có cơ nguy nó trở thành bệnh lao hoạt động, ngoài cái vấn đề tuổi tác của cái người bệnh nhân, nó cái cơ nguy đó nó cao nhất trong những cái năm mà theo sau biến cố nhiễm vi khuẩn bệnh lao, Mycobacterium tuberculosis, con vi khuẩn nó gây ra cái bệnh này. Bây giờ, ví dụ như trong trường hợp của chúng ta đang bàn ở đây, em bé này có lẽ nếu mà nó thật sự nó bị lao, thì có lẽ là nó thừa hưởng cái vi khuẩn lao từ cái ca người bệnh đã được chứng minh ở trong gia đình. Và những năm sắp tới, những cái năm đi theo sau những cái năm mình cháu nó bị nhiễm thì cái cơ nguy bệnh trở nên hoạt động sẽ rất cao. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề với bàn đến vấn đề những cái tác dụng độc do cái thuốc isoniazid INH gây ra. Thì cái tác dụng phụ quan trọng nhất của isoniazid INH là nó độc cho gan. Tuổi bệnh nhân càng cao thì tác dụng độc gan và các phản ứng phụ của thuốc càng dễ xảy ra. Nói một cách chính xác thì theo những cái thống kê thì nếu bệnh nhân dưới 35 tuổi thì cái risk, cái cơ nguy để có những cái tác dụng độc là dưới 1%, rất ít. Nhưng mà khi bệnh nhân từ 35 tuổi cho tới 50 tuổi thì nó tăng lên gấp 3 lần, nhưng mà nó cỡ chừng 3%. Nếu mà bệnh nhân từ 50 cho tới 65 tuổi thì nó tăng hơn, chừng 3 cho tới 5 là 5%. Và đối với bệnh nhân 65 tuổi và già hơn thì cái nguy cơ phản ứng có hại là đến 5%, và cái risk này được xem là cao. Và nếu mà dùng thuốc nghĩ đến dùng thuốc chữa lao cho cái bệnh tiềm ẩn, tôi xin nhắc là bệnh tiềm ẩn chứ không phải là lao hoạt động, cho những cái nhóm người này, những cái người trên 65 tuổi, thì nó chỉ đáng cái công cho chúng ta dùng, cho áp dụng nếu mà cái nguy cơ lao tái hoạt động nó thật cao trong một số trường hợp như cái người đó bị suy yếu hay là bị những cái bệnh làm cái risk nó cao, là để cho bệnh lao tái hoạt động cao hơn bình thường. Thì bây giờ trở lại trường hợp của chúng ta thì lý luận như trên thì chúng ta thấy một cái trẻ em 2 tuổi mà cơ nguy bị thiệt hại do thuốc rất thấp là dưới 1%, trong lúc cái cơ nguy bệnh từ tiềm ẩn chuyển qua hoạt động để gây ra những cái bệnh nguy hiểm như là lao phổi, lao xương, viêm màng óc, viêm lao ở não bộ, thì cái risk đó rất cao, là có thể tới mức 1/4 hay là 25%. Hơn nữa, bé mới bị nhiễm gần đây và trong cái giai đoạn dễ bị biến thành lao hoạt động hơn cả. Và sau đây, để đi vào chi tiết, tôi xin nói về những cái biến chứng chính của cái thuốc isoniazid có thể gây ra. Cái chính như chúng ta đã nói là nó độc cho gan, và những cái người có cơ năng gan đã yếu sẵn hay là càng bị viêm gan thì những cái người này càng dễ bị cái độc tính do thuốc hơn. Bác sĩ có thể theo dõi định kỳ cơ năng gan bằng cách đo những cái men ở trong gan, đo ở trong máu, những cái men của gan như là chất ALT. Và tuy nhiên thường thường thì không cần đối với trẻ em vì cái hiện tượng độc gan ở trẻ em nó rất thấp. Hiếm hơn nhiều là những cái phản ứng phụ khác như là xót ruột, đau bụng, đau xương khớp hay là viêm ngoại da, bệnh lang bang, lupus, chóng mặt, nhiễm trùng vì một cái bệnh khác, hay là co giật, động kinh, viêm dây thần kinh hay là phản ứng do dị ứng với thuốc, thì những cái hiệu ứng này nó ít xảy ra, rất hiếm. Thì bác sĩ thường thường khi mà cho bệnh nhân uống isoniazid INH thì bác sĩ cũng cho uống thêm kèm vitamin B6 là pyridoxine. Là vì cái chất isoniazid, cái thuốc kháng sinh này, nó cạnh tranh với chất vitamin B6 ở trong cái người cơ thể bệnh nhân. Và đối với những cái tác dụng như vậy thì gọi là tác dụng độc trên thần kinh là do thuốc INH induced neurotoxicity. Thì những cái người trong cái nhóm sau đây thì có thể nó xảy ra nhiều hơn, là những cái người lớn tuổi, những người suy dinh dưỡng, trẻ em, hay là cái người nghiện rượu, cái người tiểu đường, cái người có bầu và cái người bị bệnh HIV. Để một điểm kế tiếp là chúng ta nên nhớ là chúng ta dùng thuốc INH, isoniazid, trong lúc bệnh còn tiềm ẩn, có nghĩa là lúc bệnh chưa có triệu chứng gì cả. Những cái triệu chứng như là biếng ăn hay là mệt hay là ho hay là sốt, nó chỉ xảy ra khi cái bệnh nó đã trở qua cái thời kỳ hoạt động. Còn trong lúc á, cái bệnh còn đang tiềm ẩn theo cái định nghĩa của cái lao tiềm ẩn thì chỉ cái lúc đó những cái mô và tế bào của bệnh nhân nó nhận diện và phản ứng được với cái chất lao tố chứ chưa có triệu chứng. Và khi mà chúng ta chữa cái bệnh tiềm ẩn, lao tiềm ẩn thì chúng ta giảm được theo thống kê là 90%, giảm 90%, còn lại có 10%. Nguy cơ cái bệnh nó biến thành hoạt động. Và có nghĩa là trong lúc mà nếu mà bệnh lao nó sẽ gây ra những cái triệu chứng lâm sàng cũng như là thể hiện trên chẩn đoán hình ảnh như X quang phổi hay là CT thì lúc đó cái bệnh nó đã hoạt động rồi. Cho nên nếu mà cháu bé nó vẫn có vẻ khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như chúng ta thấy mô tả trong cái thư của quý vị thính giả đây, thì đó không phải là một cái lý lẽ mà chống lại cái chuyện mà chữa bằng thuốc để chữa cái bệnh lao tiềm ẩn đó. Tôi xin nhấn mạnh cái điểm này là vì trong những thời gian gần đây thì khi người Việt chúng ta đi qua lại giữa Mỹ và Việt Nam tăng gấp bội. Và như chúng ta đã nói, Việt Nam là một cái xứ có tỷ sở lệ bệnh lao hoạt động rất cao. Và trẻ em gốc Mỹ, gốc Việt có vẻ như là tiếp xúc hay là tiếp cận với những cái người mắc bệnh lao hoạt động nhiều hơn trước rất nhiều. Như khi đi qua du lịch, cái người lớn tuổi có bệnh từ Việt Nam qua thăm, hay là cái người giữ những cái đứa bé ở tại Mỹ không có được sàng lọc kỹ về bệnh truyền nhiễm theo định kỳ và họ có thể mắc bệnh lao mà họ không biết. Những cái phụ huynh có con nhỏ tương tự như trường hợp này, nếu là bệnh nhân ở Mỹ, tôi không biết bệnh nhân mà chúng ta bàn ở đây là Mỹ hay ở Việt Nam, nhưng mà những cái trường hợp như vậy thì có thể phụ huynh sẽ ngần ngại cho con uống thuốc trong 9 tháng nếu mà bác sĩ đề nghị như vậy. Là vì họ thắc mắc những cái điểm tương tự như là cái vị phụ huynh viết trong cái thơ này. Mỗi trường hợp được bác sĩ cũng như nhân viên y tế công cộng ở Mỹ đánh giá dưới nhiều khía cạnh và căn cứ một phần trên những cái thống kê về dịch học và dược học như chúng ta vừa phân tích ví dụ ở trên. Và theo tôi nghĩ thì họ luôn luôn đặt quyền lợi của đứa trẻ trên hết. Nhưng mà cái quyền cho chữa hay là không và tùy thuộc vào phụ huynh hay là cái người giám hộ. Và chúng ta, tôi đề nghị là nên tránh để cái thái độ đối kháng hay là nghi ngờ không căn cứ, ví dụ như nghĩ mình bị khó dễ vì Việt Nam mình bị kỳ thị này kia. Đừng có để những cái ý nghĩ như vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe về sau của con cái mình. Và những cái nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin, nhất là chỉ áp dụng cho bệnh nhân có sức đề kháng bình thường, immunocompetent. Những cái bệnh nhân mà bị HIV này kia thì nó cái trường hợp nó khác. Tất cả mọi khía cạnh từ chẩn đoán đến cái trị bệnh theo dõi đều có thể tùy thuộc tùy từng địa phương, từng hoàn cảnh dịch học mỗi nơi và hoàn cảnh chủng tộc di truyền của mỗi bệnh nhân. Và cũng như mọi khi, bác sĩ riêng của bệnh nhân là cái người duy nhất có thẩm quyền xét đến các mặt khác nhau của vấn đề và điều khiển việc trị liệu cho bệnh nhân. Cho tôi xin chúc bệnh nhân và quý thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, giữa lúc ngày càng có nhiều người tiêu thụ đến các thương xá ở ngoại ô hay trên Internet để mua hàng, nhiều thành phố đã phản ứng bằng cách nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế tại khu vực trung tâm. Họ đầu tư vào các chương trình hy vọng sẽ thu hút kinh doanh với những cửa hàng mới. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Faizal Al-Masri về những người giúp cho khu vực này được sạch sẽ, an toàn để thu hút người tiêu dùng, cũng như du khách đến tham quan, mua bán tại khu Silver Spring, bang Maryland, và tại thành phố San Francisco, miền Bắc tiểu bang California.
Không khó để nhận ra họ. Bộ trang phục giúp họ nổi bật lên bất cứ ở đâu. Bà Yvette Freeman, người điều hành các hoạt động tại khu Silver Spring, giám sát 35 người áo đỏ. Bà nói,
chúng tôi làm việc toàn thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi khuya, 7 ngày một tuần.
Những người áo đỏ có lai lịch và kinh nghiệm khác nhau và sẵn sàng giúp khi cần đến. Bà Yvette Freeman cho biết,
some of our employees have customer service experience. They may have landscaping or
một số nhân viên của chúng tôi có những kinh nghiệm về giao dịch với khách hàng. Họ có thể có kinh nghiệm về trang trí, chăm sóc cây cảnh và xây dựng. Chúng tôi sẵn sàng khi có người yêu cầu giúp đỡ.
Bà Freeman nói tiếp,
we do jump starts and lockouts, so when someone's unable to get in.
Chúng tôi giúp câu điện cho xe nổ máy và mở cửa xe cho những người không thể vào xe được vì mất chìa khóa. Chúng tôi cũng có những nhân viên làm các dịch vụ công cộng, và những nhân viên này là những người làm các việc bảo trì, dọn sạch sẽ và cạo các vết viết vẽ bậy bạ trên tường.
Ông Donahue Elliston, một người áo đỏ, nói,
I like keeping the city clean. We do also pothole repairs.
Tôi thích giữ cho thành phố sạch sẽ. Chúng tôi cũng sửa chữa các loại. Do đó tôi thích công việc của tôi. Tôi muốn làm cho đường phố an toàn để người bộ hành đi qua.
Những người áo đỏ cũng trả lời đủ loại câu hỏi.
Chúng tôi trả lời các câu hỏi, đại loại như làm thế nào, đến trạm xe điện ngầm hay chuyến xe buýt nào cần đi để đến một địa điểm rõ rệt.
Ông Meyer nói với một người hỏi đường.
Trạm xe buýt đi Columbia ở ngay đây.
Ông Anthony Myers đặc biệt thích giao tiếp với mọi người.
Đảm nhận việc này, tôi làm bạn được nhiều người, gặp nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau và chia sẻ văn hóa của họ với tôi và những việc đại loại như thế.
Dù giúp các cửa hàng hay công chúng, những người áo đỏ, hãnh diện là những đại sứ đối với cộng đồng của họ. Khi các chủ nhân các cửa hàng tại trung tâm San Francisco, tiểu bang California, muốn cho khu vực của họ an toàn hơn và thu hút khách du lịch nhiều hơn, một trong những việc đầu tiên của họ là thuê các đại sứ của thành phố. Quảng trường Thống Nhất là trung tâm của San Francisco. Đây là một khu vực buôn bán sống động với hàng chục cửa hiệu, nhà hàng, rạp hát, phòng tranh và khách sạn. Nằm chung quanh một khu bán hàng ngoài trời lớn nơi các du khách có thể tản bộ, gặp gỡ bạn bè hay chỉ hưởng thụ một ngày đẹp trời. Các đại sứ đi rảo chung quanh khu này với khuôn mặt thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Ông Bruce Kell là một trong hơn 500 chủ nhân các cửa hàng đã thành lập toán đại sứ của thành phố cách đây gần 15 năm.
They're not, security guards in the traditional sense.
Họ không phải là những nhân viên bảo vệ an ninh theo nghĩa thông thường. Họ thực sự là những người hoạt động trên đường phố, chủ yếu là tìm cách giải quyết những vấn đề, nhưng cũng chào đón du khách.
Và những người này cũng gây ấn tượng tốt đối với các du khách. Ông Kell nhắc lại cuộc gặp mới đây với một toán doanh nhân Nhật Bản đang xem xét việc thuê một cửa hàng bán lẻ trong khu vực này. Ông nói,
chúng tôi gặp nhau trên một vỉa hè rất đông đúc. Họ nhận xét là vỉa hè sạch sẽ và không có sơn vẽ bậy bạ. Và đúng lúc đó, một trong những đại sứ đi ngang qua và chào tôi. Công ty Nhật Bản này rất ngạc nhiên và hỏi tôi, ai vậy? Tôi trả lời, đó là ông Wayne. Ông ấy là một trong những đại sứ của chúng tôi.
Ông Wayne Alexis đến gần những người cần được giúp đỡ. Dù họ là du khách, không tìm ra đường, hay là những người không nhà trong thành phố ngủ trên lề đường. Mỗi ngày ông tuần tra một vùng bao gồm 27 khu nhà trong bộ đồng phục với áo khoác ngoài màu đỏ. Ông mang theo một bản đồ để chỉ đường cho những du khách đi lạc, hay một điện thoại di động có lưu trữ những số gọi nhanh quan trọng. Theo bà Karen Flood, phát ngôn viên của khu vực tăng tiến kinh doanh Quảng trường Thống Nhất, thì ông Alexis là một trong 8 đại sứ của thành phố.
They welcome tourists, Những người này đón chào du khách, chỉ đường và cho du khách biết những tin tức về khu vực này. Họ được xem như là tay mắt của cảnh sát. Dĩ nhiên họ không thể thi hành công lực, và đây là việc của cảnh sát, nhưng họ có thể báo động cho cảnh sát nếu có những cá nhân không tuân theo luật lệ và những quy định của thành phố. Họ giúp những người cần đến trong khu vực của chúng tôi, những người không nhà, và chỉ dẫn họ đến các cơ quan xã hội.
Đó là phần việc ông Alexis thích nhất. Ông kể lại việc ông tiếp xúc với một người không nhà đã liên tục từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào.
Then one day, he finally told me, said, "Man, I'm ready." And so I connected him with the hot seat.
Cuối cùng, một ngày nọ, ông nói với tôi sẵn sàng. Do đó, tôi giới thiệu ông với toán tiếp xúc những người không nhà. Ông tham dự một chương trình chữa trị các người nghiện. Tôi đưa ông đến văn phòng cố vấn việc làm, giúp ông những công cụ cần thiết để chuyển sang một đời sống tốt đẹp hơn. Một ngày nọ, ông đến gặp tôi và hoàn toàn là một người khác hẳn với người tôi gặp trên đường phố trước đây. Ông sạch sẽ, mày râu nhắn nhụi. Ông có việc làm. Tôi mừng cho ông. Tôi cảm thấy hài lòng. Đây là một việc làm được tưởng thưởng xứng đáng.
San Francisco không phải là thành phố đầu tiên thành lập một toán đại sứ. Thành phố áp dụng chương trình kiểu mẫu tương tự là thành phố New York. Bà Flood nói sự thành công của khu vực tăng tiến kinh doanh quảng trường thống nhất đã là nguồn cảm hứng cho các khu vực khác noi theo.
When we started in 1999, we were the only, you know, business improvement district hiring.
Khi chúng tôi bắt đầu chương trình này vào năm 1999, chúng tôi là khu vực tăng tiến kinh doanh duy nhất thuê các đại sứ này. Hiện nay, có 12 khu khác tại San Francisco và 4 khu đã thuê những đại sứ này để phục vụ cho khu vực của họ. Chúng tôi hài lòng được thấy chương trình của chúng tôi lan rộng sang các thành phố khác.
Bà Flood nói lý do thành công của chương trình không có gì là bí mật cả. Sau bộ đồng phục ngăn nắp và nụ cười rộng mở, là một thái độ chào đón niềm nở và một thành phố vĩ đại. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Hội nghề cá bác bỏ chuyện đưa ngư dân ra làm lá chắn sống. Một giới chức thuộc Hội nghề cá Việt Nam mới lên tiếng phản bác các thông tin cho rằng việc kêu gọi các ngư dân ra bám biển trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông không khác nào biến họ thành bia đỡ đạn. Ông Trần Văn Lĩnh, quyền chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng, nói với VOA Việt ngữ hôm 11 tháng 6 rằng hội của ông không bao giờ xúi dân vào nơi hòn tên mũi đạn cả, và nhân dân cũng không dạy gì đi làm chuyện đó. Ông Lĩnh nói:
trong khi mà đi biển đó thì chúng tôi đã có chỉ dẫn cho ngư dân rằng là mình đi làm ăn, mình bảo vệ tổ quốc bằng cái sự hiện diện của mình trên vùng biển của tổ quốc, chứ không phải là mình đem cái tính mạng của mình hoặc đem cái tài sản của mình ra mình đâm va, mình tranh chấp với Trung Quốc. Tuyệt đối chúng tôi không làm như vậy. Cái hướng dẫn của chúng tôi là nếu thấy họ là phải chạy xong á, tránh xong rồi nếu mà họ bỏ đi thì mình lại quay lại cái đó mình làm ăn. Mình không bao giờ gây gỗ hoặc khiêu khích họ. Họ đâm va như vậy á, họ cố ý họ làm như vậy để họ triệt tiêu hai chuyện. Một là họ làm cho cái phương tiện đánh bắt của mình bị hư hỏng, tức là họ làm cho mình mất của. Hai á, là họ triệt tiêu cái ý chí mà bám giữ cái vùng biển truyền thống của mình để họ thực hiện cái ý đồ là họ đập chiếm cái vùng biển đó một cách bất hợp pháp. Chúng tôi không bao giờ là xuống dân vào nơi là hòn tay mũi đạn cả, và nhân dân cũng không dạy gì đi làm chuyện đó.
Ông Lĩnh lên tiếng như vậy vài ngày sau khi Đài Truyền hình Việt Nam công bố một đoạn video quay cảnh tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hôm 26 tháng 5. Đoạn phim cho thấy một chiếc tàu lớn của Trung Quốc truy đuổi hai tàu cá nhỏ hơn nhiều của Việt Nam, rồi sau đó đâm chìm một chiếc dưới sự chứng kiến của các tàu cá khác của ngư dân Việt Nam. Giới chức của Hội nghề cá Đà Nẵng cho hay rằng các ngư dân gặp nạn hiện vẫn chưa tìm được việc làm mới, và dù họ đã nhận được một số hỗ trợ từ cộng đồng, vẫn chưa đủ để đóng lại một con tàu mới. Trong các cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, các giới chức nghề cá của Việt Nam cho hay họ vẫn luôn kêu gọi ngư dân tiếp tục duy trì sự hiện diện trên biển để khẳng định chủ quyền. Nhưng cũng không ít người cho rằng những lời kêu gọi đó đẩy ngư dân vào chỗ nguy hiểm. Khi được hỏi Việt Nam làm sao để có thể bảo vệ các ngư dân trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau ở Biển Đông, ông Lĩnh nói.
Biển thì nó bao la, không thể có cái chuyện là mình đi đánh cá thì rồi ở trong đó mà có một cái lực lượng luôn luôn đứng một bên đó để bảo vệ. Để bảo vệ bờ biển của Việt Nam thì Việt Nam cũng có các cái lực lượng chuyên ngành, thí dụ như cảnh sát biển, rồi là kiểm ngư và thậm chí là có cả hải quân nữa. Nhưng cái việc họ làm như vậy là họ bảo vệ cái bờ cõi và họ bảo vệ cái an ninh chung, trong đó có ngư dân. Trước hết là chúng tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách là chúng tôi tổ chức thành tổ đội, tức là đi đông với nhau, không phải đi mình, để mà giúp đỡ nhau, cấp cứu kịp thời. Chứ còn biểu rằng là phải có tàu họ bảo vệ cho mình đi đánh cá mà theo kiểu là họ tìm gặp mình thì có lẽ có người không có chuyện đó, ngay trong đất liền cũng không thể.
Trước khi xảy ra việc Trung Quốc đưa dàn khoan dầu vào khu vực mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, hồi tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng nói rằng cần phải hỗ trợ tối đa cho hơn 1 triệu ngư dân Việt Nam giữ vững chủ quyền. Và tới hôm 9 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thống nhất chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân. Trả lời VOA Việt ngữ, hôm 11 tháng 6, Đại tá Nguyễn Quang Trung, chỉ huy trưởng Cảnh sát biển vùng 2 ở khu vực miền Trung Việt Nam nói rằng lực lượng của ông đang hỗ trợ các ngư phủ.
Bảo vệ ấy thì bọn tôi phải có cái biện pháp để tăng cường lực lượng chấp pháp để lấy hỗ trợ những ngư dân để duy trì cái thực thi cái nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là để cho nhân dân an tâm làm việc. Tất nhiên là cũng có những phần thì mình thì chưa có thể là lực lượng mình còn ít thôi, nhưng mà từ từ nói chung cơ bản được rồi. Hiện nay là cái chỗ dựa để nhân dân thực hiện thôi.
Mới đây, ông Dũng đã quyết định chủ trương đóng tàu cá vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ cho 3.000 tàu cá đầu tiên trong tổng số hơn 130.000 chiếc trên cả nước. Trong khi đó, thuyền trưởng tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm nói với VOA Việt ngữ rằng ông sẽ tiếp tục ra khơi bám biển để giữ chủ quyền biển đảo cho thế hệ sau này con cháu nó noi theo.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ fast, nghĩa là nhanh chóng, và một có từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is fast and furious. Fast and furious.
Fast and furious, có một từ mới là furious, nghĩa là mãnh liệt. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là vừa nhanh, vừa mạnh. Anh Paul vừa được mọi người khám phá ra tài năng của anh. Cha anh cho biết thêm chi tiết.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Từ khi con tôi giành được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc, nó đã tới tấp nhận được vô số lời thỉnh cầu. Bỗng nhiên, hàng trăm học sinh và cha mẹ các em đều muốn nghe lời chỉ dẫn của nó. Những người phỏng vấn thì cầu khẩn, xin tường thuật câu chuyện của nó. và các trường đại học trên toàn quốc thì đề nghị cho nó học bổng 4 năm. Request là lời yêu cầu, thỉnh cầu. Advice là lời khuyên và interviewer là người phỏng vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Alaska là một tiểu bang có khí hậu rất khắc nghiệt vì ở gần Bắc Cực. Một phóng viên truyền hình tường thuật về thời tiết ở đó như sau.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter, but they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Cư dân Alaska quen sống với thời tiết xấu trong mùa đông. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng đón nhận số lượng tuyết rơi mới đây. Đó là vì trận bão tràn tới thật nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhiều thị trấn đã bị tràn ngập dưới hàng núi tuyết. Storm là trận bão và overwhelm là tràn ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter, but they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is feast or famine. Feast or famine.
Feast or famine. Có một từ mới là famine, nghĩa là đói kém. Thành ngữ này dùng để chỉ sự thay đổi quá độ giữa giàu sang và nghèo khó, giữa thành công và thất bại. Các nghệ sĩ thường cảm thông với tình trạng này. Một nhạc sĩ chơi nhạc jazz giải thích.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Tôi thích chơi trong một ban nhạc jazz, nhưng tôi không thể dựa vào đó để có lương đầy đủ. Trong mùa xuân và mùa hè, chúng tôi được thuê để chơi nhạc rất thường tại các đám cưới, các buổi hòa nhạc ngoài trời và các lễ hội. Rồi một khi trời trở lạnh, thì chúng tôi không tìm được nhiều việc nữa. Thật là khi thì quá dư dả, khi thì đói kém. To rely on là dựa vào, nhờ vào, và concert là buổi hòa nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Nhiều nơi ở nước Mỹ sống nhờ vào du khách cũng ở trong tình trạng tương tự như giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi tại Cape Cod, một thành phố ở chóp cực đông của tiểu bang Massachusetts. Một phóng viên viết như sau.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Cape Cod từ trước tới nay vẫn là điểm đến ưa thích của du khách trong mùa hè để đi bãi biển, câu cá hay xem cá voi. Trước đây, công việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ ở đó thường lên xuống quá độ, khi thì quá nhiều, khi thì quá ít. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều người sống ở đó quanh năm, nên công việc buôn bán trở nên đều hòa hơn. Whale là cá voi và constant là đều hòa, không thay đổi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là fast and furious, nghĩa là vừa nhanh vừa mạnh. Và hai là feast or famine, nghĩa là khi thì quá đầy đủ, khi thì quá thiếu thốn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia ven bờ Thái Bình Dương và chính vì vậy chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chia sẻ nhiều mục tiêu và quan ngại giống như các quốc gia châu Á. Là một quốc gia trao đổi thương mại, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một châu Á ổn định, thịnh vượng vì sự ổn định và an ninh kinh tế của chính Hoa Kỳ. Đó là nền tảng chính sách của chính quyền Tổng thống Obama đối với châu Á-Thái Bình Dương. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cho biết như vậy hồi gần đây tại Hội đồng Ngoại giao Baltimore. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, chính sách tái cân bằng của Mỹ được xây dựng trên một ý tưởng đơn giản là khu vực này có hệ quả to lớn đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhìn vào nguồn lực của chính phủ chúng ta phân bố ra sao, nhân lực và nguồn quỹ ngoại giao và phát triển, khí tài quân sự, thời gian và sự chú ý của những nhà lãnh đạo cấp cao, chúng tôi nhận thấy sự phân bố các nguồn lực không tương xứng với tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực và mục tiêu của chúng ta ở đó. Sự phân bố này mất cân bằng. Trợ lý Ngoại trưởng Russell giải thích, trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã nỗ lực để tái cân bằng sự chú ý và nguồn lực về khu vực châu Á-Thái Bình Dương năng động. Sự tái cân bằng tập trung vào 3 lĩnh vực hỗ trợ và củng cố lẫn nhau, củng cố các liên minh và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ, xây dựng những định chế khu vực và giao tiếp với các cường quốc mới nổi. Ví dụ, Hoa Kỳ đã củng cố quan hệ với 5 nước đồng minh hiệp ước trong khu vực là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Hoa Kỳ cũng gia tăng hoạt động kinh tế và thương mại, chẳng hạn như đàm phán Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hoa Kỳ đang hỗ trợ xây dựng những định chế đa phương về an ninh và kinh tế trong khu vực, chẳng hạn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và chương trình hạ nguồn sông Mekong. Cuối cùng, Hoa Kỳ đang làm sâu sắc thêm những quan hệ đối tác trong khu vực và đặc biệt với những cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Mở rộng quan hệ người dân với người dân rất quan trọng trong khắp cả khu vực và đặc biệt là với những cường quốc mới nổi. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, mối quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương quan trọng đối với người dân Hoa Kỳ, với nền kinh tế của chúng ta, an ninh của chúng ta và việc thăng tiến những giá trị của chúng ta.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Ukraine cho biết là những phần tử đòi ly khai thân Nga đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải của quân đội, giết chết toàn bộ 49 người trên máy bay. Văn phòng Tổng trưởng lý Ukraine nói rằng 40 quân nhân cùng với phi hành đoàn 9 người đã thiệt mạng sáng sớm hôm nay khi phiến quân bắn rơi chiếc Ilyushin 76 của không quân Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiếc máy bay chở binh sĩ và tiếp liệu sắp đáp xuống phi trường Luhansk khi bị các phần tử đòi ly khai bắn hạ bằng súng đại liên. Tân Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã đưa ra một thông cáo để hứa trừng trị các thủ phạm. Ông nói rằng hung thủ sẽ được đối phó một cách thích đáng. Cũng trong ngày hôm nay, Liên minh NATO đã phổ biến những hình ảnh mà họ nói là cho thấy sự di chuyển của xe tăng Nga hồi gần đây gần biên giới Ukraine, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Nga đã cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff nói rằng một đoàn xe gồm 3 chiếc xe tăng T-64, nhiều xe phóng rocket cùng với các loại quân xa khác đã vượt qua biên giới gần thị trấn Snizhne trong 3 ngày qua. Bà Huff gọi hành động đó của Nga là không thể chấp nhận. Hàng ngàn thanh niên Iraq ngày hôm nay rủ nhau tới các trung tâm tình nguyện ở Baghdad và các nơi khác để tham gia cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm cứ nhiều thành phố ở miền Bắc trong vài ngày qua. Các thanh niên này đang hưởng ứng lời kêu gọi tham gia chiến đấu của Ayatollah Ali al-Sistani, là vị giáo sĩ Hồi giáo Shia được sùng kính nhất ở Iraq. Trong một cuộc diễn thuyết tại một đền thờ ở thành phố Karbala hôm thứ Sáu, một phát ngôn viên của đại giáo sĩ này hối thúc dân chúng chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố để bảo vệ đất nước, đồng bào và các thánh địa. Trong một diễn tiến khác ngày hôm nay liên quan tới Iraq, thì Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani cho biết là nước ông sẵn sàng giúp đỡ Iraq nếu được yêu cầu. Và nước ông cũng sẽ xem xét tới việc cộng tác với Hoa Kỳ để chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan trong trường hợp Washington quyết định tiến hành những hành động mạnh mẽ để chống lại phiến quân ở Iraq. Trong vài năm qua, Iran đã xây dựng những mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ ở Baghdad do phe Hồi giáo Shia lãnh đạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết là toán cố vấn an ninh quốc gia của ông đang chuẩn bị nhiều sự lựa chọn khác nhau cho sự trợ giúp của Mỹ dành cho Iraq. Các phòng phiếu ở Afghanistan vừa đóng cửa và công tác kiểm phiếu đã bắt đầu cho cuộc bầu cử vòng nhì để chọn ra tổng thống mới giữa hai ứng cử viên Abdullah và Ashraf Ghani. Nhóm nội dậy Taliban đã hứa sẽ thực hiện những vụ bạo động để phá hoại cuộc đầu phiếu ngày hôm nay, nhưng mối lo sợ trong dân chúng đã giảm đi sau khi không xảy ra vụ tấn công quy mô lớn nào. Bộ Nội vụ báo cáo có 150 vụ tấn công lẻ tẻ, trong đó có những vụ nổ mìn và những vụ tấn công bằng rocket. Cả hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan đều cam kết là sẽ duy trì mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ, và điều đó sẽ cho phép gần 10.000 binh sĩ Mỹ lưu lại Afghanistan thêm 2 năm nữa để tiến hành những hoạt động chống khủng bố và để tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Một giới chức của chính phủ Đài Loan cho biết cuộc đàm phán với Việt Nam về việc triển hạn một hiệp định bảo vệ đầu tư không bị ảnh hưởng bởi những vụ rối loạn chống Trung Quốc xảy ra tại Việt Nam hồi tháng trước. Vụ trưởng vụ đầu tư thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan là bà Liên Ngọc Bình đã cho biết như thế tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm thứ Sáu. Bà nói thêm rằng vụ rối loạn ở Việt Nam thật ra làm cho chính phủ ở Hà Nội nhận thức rõ hơn về việc cần gia hạn hiệp định cũ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.